9. Sống trung thực.
Yếu tố cuối cùng tạo nên bánh xe hạnh phúc là phải sống trung thực với bản thân và với mọi người. Thiếu sự trung thực, bạn không thể tạo dựng được những mối quan hệ bền vững, sâu sắc. Và quan trọng hơn, bạn đã tự đánh mất mối dây liên hệ với bản thân mình. Bạn sẽ không thể hiểu rõ được chính bạn. Để được là chính mình thật không dễ dàng, nhưng khi đạt được, bạn sẽ cảm nhận được sự thăng hoa của tâm hồn và ngất ngây với cảm giác hạnh phúc mới.
Lòng chân thành mở mọi cánh cửa.
Sống trung thực với bản thân cũng có ý nghĩa như bộ rễ của một loài cây. Dù bị vùi sâu dưới đất, nhưng rễ vẫn cung cấp năng lượng cho cây. Rễ càng đâm sâu, cây càng vững chắc. Cây tồn tại và lớn mạnh bất chấp hạn hán, gió bão hay thời tiết khắc nghiệt. Và những chân rễ mạnh khỏe không thể nhìn thấy được ấy sẽ nuôi dưỡng cho cây đơm hoa kết trái. Tương tự như thế, sống trung thực với bản thân cũng giống như một quá trình trao đổi sức mạnh tiềm ẩn, một điều mà mỗi người đều cần khi muốn sống hạnh phúc. Bạn cũng như những loài cây kia, với bộ rễ vững chắc chính là việc dám sống trung thực với chính mình. Với bộ rễ này, bạn trở nên tự tin hơn và có thể chịu đựng giỏi hơn những tác động bên ngoài như những thay đổi trong công việc, tình cảm hay những áp lực xã hội. Bạn sẽ có đủ khả năng để tự chọn cho mình một cách sống để bản thân và các mối quan hệ của bạn trở nên vững mạnh, đơm hoa kết trái.
Giá trị của sự trung thực.
Elena là một người giúp việc. Cô sống cùng chồng và ba người con trai trong một khu nhà ổ chuột. Dù cuộc sống vất vả nhưng cô vẫn ao ước cho các con vào đại học. Cô làm việc 2 ca mỗi ngày, hàng tháng cố gắng dành dụm một khoản tiền nho nhỏ. 5 năm trước, Elena được nhận vào làm công việc này nhờ một hành động gây ấn tượng với bà chủ hiện thời của cô, bà Rose. Trước đây, Elena giúp việc cho bà Rosen, một thủ thư già đã về hưu và là hàng xóm của bà Rose. Vào ngày bà Rosen mất, Elena gọi bà Rose đến và nói rằng cô muốn chỉ cho bà xem một vài thứ trước khi gọi chính quyền đến. Elena dẫn tôi vào phòng ngủ của bà Rosen rồi lấy ra một cọc tiền lớn từ một ngăn kéo khuất sau tủ quần áo. Sau này tôi mới biết số tiền đó trị giá hơn 20.000 đô la. Sở cảnh sát sẽ tịch thu số tiền đó nếu cô muốn nhờ tôi gọi điện thoại thông báo cho người em của bà Rosen. Khi người em đến, bà ta đã vô cùng sửng sốt bởi bà không hề biết đến số tiền đó của người chị. Tôi đã rất ngạc nhiên và cảm kích vì Elena đã không cất giữ số tiền ấy cho riêng mình, bởi sẽ chẳng ai biết được điều đó. Tôi quyết định thuê Elena ngay vào ngày hôm sau. Đối với Elena, sự trung thực mới là điều quý giá nhất, hơn cả tiền bạc. Số tiền của bà Brosen chẳng mấy tác động đến cô. Elena nói, hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền, dù tôi luôn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng tôi không cảm thấy mình bất hạnh vì tôi biết rằng tiền không phải là điều làm cho tôi hạnh phúc. Điều khiến tôi hạnh phúc là những khi tôi được ở bên gia đình, bạn bè của mình. Giàu hay nghèo không quan trọng, tôi vẫn sẽ sống như vậy. Dĩ nhiên, khi có thêm tiền, tôi sẽ không phải lo lắng nhiều về tài chính. Nhưng tôi rất quý những cảm xúc hạnh phúc của bản thân mình. Không gì tuyệt vời hơn cảm giác mãn nguyện, bằng lòng về chính bản thân tôi. Elena hiểu điều quan trọng nhất và là nguồn gốc của hạnh phúc là phải luôn sống thật với chính mình. Cô luôn giữ phương châm sống như thế trong bất cứ hoàn cảnh thăng trầm nào của cuộc sống.
Hãy trung thành với cảm xúc của bản thân vì đó là điều khiến con người thật sự hạnh phúc. Thomas Paine. Dám nói ra sự thật.
Khi có ý định mở phòng triển lãm tranh, Leticia đã phải đối mặt với hai giải pháp. Hoặc tìm cách nói tránh để từ chối không nhận trưng bày những bức tranh không đạt yêu cầu, hoặc đóng góp ý kiến chân thành để họa sĩ cải thiện chất lượng tác phẩm. Sau bao ngày suy nghĩ, cô quyết định chọn giải pháp thứ hai, nói thật. Và cô không hề hối tiếc khi quyết định như vậy. Các họa sĩ ngày càng tin tưởng cô hơn. Mọi người xem cô như một người bạn để trao đổi thêm kinh nghiệm. Họ kính trọng và nể phục về sự thẳng thắn và cách cư xử của cô. Sống chân thành với mọi người giúp khắc sâu mối quan hệ của chúng tôi hơn. Tôi không có bất kỳ người bạn nào nửa vời. Họ tin tôi và tôi cũng tin họ. Chất keo kết dính tình bạn của chúng tôi là sự chân thành. Còn điều gì tuyệt vời hơn điều đó chứ? Đôi khi Glacia cũng gặp phải những tình huống khó xử. Khi cô tình nguyện làm việc cho một trung tâm sức khỏe, ở đó cô cùng với mọi người tận tình giúp đỡ cho những bệnh nhân mắc căn bệnh AIDS hiểm nghèo. Cô được phân công chăm sóc cho Jean, Hai người trở nên thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ tỏ ra quý mến nhau, nhưng rồi Lexia cảm thấy không thoải mái khi Jane càng ngày càng tỏ ra yếu đuối, luôn phụ thuộc vào cô. Cô thấy mình ở trong một tình cảnh khó xử. Một bên là thời gian và những nhu cầu của riêng cô, một bên là những đòi hỏi ngày càng nhiều hơn của Jane đối với mình. Tôi cảm thấy những đòi hỏi của Jane bắt đầu ngày càng trở nên không có giới hạn. Giờ rồi tôi thấy mình đáp lại cô ấy vì công việc hơn là vì tấm lòng và sự cảm thông như trước đây. Tôi cũng rất khó xử khi bệnh của Jane ngày càng trở nặng. Tôi thường xuyên phải bịa ra những lý do để giải thích tại sao mình không thể lúc nào cũng ở bên cô ấy như em trai tôi vừa đến chơi tuần này. Tôi có những câu chuyện gia đình cần phải giải quyết. Sau đó, vì tôn trọng mối quan hệ với Jane, tôi đã nói thật cho cô ấy hiểu về những nhu cầu riêng của mình. Và tôi cũng yêu cầu cô ấy nói cho tôi biết cô đang cảm thấy thế nào. Chúng tôi cùng nhau trao đổi, trò chuyện chân thành về những mong muốn của nhau để tìm cách đáp ứng mong muốn của mỗi người và tìm kiếm những giải pháp cho Jane. Cuộc đối thoại lúc đầu rất khó khăn và hơi căng thẳng, nhưng vì cả hai đều thực sự chân thành nên dần dần không khí giữa chúng tôi trở nên thân mật hơn. Jane rất bộc trực với tôi thực sự không thể đáp ứng được một số nhu cầu của cô, nhưng chúng tôi đã cùng tìm ra các giải pháp để hai bên đều cảm thấy mãn nguyện. Sau buổi trò chuyện, tình cảm của chúng tôi càng trở nên khăng khít hơn. Giúp đỡ một người trong lúc khó khăn là điều nên làm, nhưng nếu vì thế mà chối bỏ ước muốn của bản thân là chúng ta đã thiếu thành thật với chính mình. Sự chân thật của Lexia giúp Jane nhận ra vấn đề và giúp cô mở lòng ra với Lexia. Khi sống thành thật, chúng ta tạo cơ hội cho người khác cũng thành thật với bản thân họ và với chúng ta hơn.
Đừng dùng sự thật làm tổn thương người khác.
Đôi khi từ sự thật cũng có thể bị lạm dụng. Người ta sử dụng nó như một thứ vũ khí để phục vụ cho mục đích của mình. Những người hay biện hộ, trốn tránh trách nhiệm thường vận dụng nó như một chiêu bài để lấp liếm cho hành động của họ. Tôi chỉ nói những điều có thật mà thôi. Tuy nhiên, đằng sau sự chân thật đó là thái độ quay lưng xem thường người khác. Đó là lỗi của anh. Anh là người đã làm hỏng mọi chuyện. Hay thật tình mà nói, anh ngốc lắm. Người hạnh phúc luôn xem trọng sự thật. Họ trân trọng và đề cao nó. Nhưng họ biết nếu dùng sự thật như một công cụ để làm tổn thương người khác hay lạm dụng nó không chỉ là sự vô trách nhiệm mà còn là hành động không thể chấp nhận được. Đối với Blessia, sống thật với chính mình không có nghĩa là làm đau lòng ai đó. Lexia không hề muốn chối bỏ, đổ lỗi, quay lưng hay làm tổn thương Jane. Cô không có ý phán xét hay chỉ trích Jane. Những điều cô nói ra giúp họ hiểu nhau hơn và chân thành bộc bạch cảm xúc cho nhau. Tình bạn giữa họ không bị sức mẻ mà càng khăng khít hơn.
Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố một mối quan hệ bền lâu. Lenin. Chấp nhận sự thật.
Ảo tưởng là điều người ta tưởng tượng ra để không phải đối mặt với sự thật. Đó có thể là một căn bệnh được giấu kín hay nỗi buồn khôn nguôi từ một bi kịch gia đình. Một sự tổn thương tinh thần hay nỗi đau về sự tan vỡ của một mối quan hệ thân tình. Bất kể là lý do nào, sự ảo tưởng sẽ gạt phăng cảm xúc thật của ta và đôi khi nó làm tổn thương cả những người thân trong gia đình. Clint giờ đây đã 46 tuổi, lớn lên trên những ngọn đồi vùng Virginia. Nhìn bề ngoài dường như ông có một thời thơ ấu thật êm đềm. Một căn nhà xinh đẹp kiểu cổ ở khu Madrid được bao quanh bởi những thảm cỏ tràn ngập màu xanh. Nhìn những tấm hình Giáng sinh, ai cũng cho rằng ông có một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Nhưng chính ảo tưởng đó đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của ông. Khi còn nhỏ, tôi nhớ mình thường hay nói với cha, con thấy mẹ uống nhiều rượu quá. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, cha tôi lại nói là tôi sai rồi và giải thích rằng, thật ra, mẹ chỉ đang căng thẳng và mệt mỏi mà thôi. Tuy nhiên những lời cha nói không thể dối gạt được tôi. Mẹ cứ khóc và nói lè nhè mỗi khi tôi đi học về. Mẹ không thể đứng vững được, không thèm chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Thế nhưng cha lại cấm tôi không được nói về chuyện đó nữa. Mỗi khi tôi thắc mắc và muốn nghe cha giải thích, cha đều tìm cách né tránh. Tất cả những chuyện này luôn ám ảnh tôi. Tôi muốn tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ là mình đã nghĩ sai. Xét cho cùng, cha tôi là người lớn và ông có cái nhìn chính xác hơn tôi. Tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn xảy ra với tôi. Tôi không còn tin vào khả năng phán đoán của chính mình nữa. Cha của Clint khẳng định rằng suy nghĩ của ông về mẹ là sai, rằng ông không nên nghĩ về mẹ như thế. Hậu quả là Clint không tin vào những suy nghĩ của mình nữa. Ngay cả khi ông biết rằng điều đó có thể đúng, ông cũng phớt lờ đi để tiếp tục cuộc sống và suy nghĩ như người khác muốn ông nghĩ vậy. Ông cho rằng khi nghe theo lời cha, ông sẽ được yêu thương hơn. Tôi cảm thấy mình như bị dướng vào chính tấm lưới do mình giăng ra. Nếu tôi nhìn sự việc như nó vốn có, cha sẽ không thương yêu tôi nhiều như trước nữa. Nhưng khi nhìn bằng lăng kính của sự ảo tưởng, tôi không hề cảm thấy vui vì tôi đã không dám nhìn thẳng vào sự thật. Có thể lúc đó tôi không hiểu rõ cho lắm, nhưng sự bất lực của cha lại không lớn bằng nỗi bức bối và giận dữ của tôi vì tôi không thể chia sẻ với ai về chuyện đó được. Cảm giác giận dữ và bất bình của Clint ngày càng đẩy ông ra khỏi gia đình khi còn là một đứa trẻ. Ông cảm thấy thật xa lạ với cha mẹ mình. Khi vào đại học, tôi nhận ra rằng những điều dối trá đã thật sự ăn sâu vào tôi và có một sức tàn phá khủng khiếp. Tôi thậm chí không thể thân thiện được với những người bạn cùng phòng vì cảm thấy mặc cảm là mình đang che giấu một sự dối trá về gia đình. Tôi biết rằng nếu muốn tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn, tôi phải phá vỡ lớp vỏ dối trá bao bọc quanh mình bao năm qua để sống và nhìn đời như nó vốn có. Sự giả dối là một vực thẳm làm tâm hồn tôi trở nên âm u, tăm tối. Nó ngăn cách tôi với hạnh phúc chứ không hề bảo vệ cho tôi. Khi trưởng thành, Clint quyết tâm tìm lại chính mình. Ông cố gắng phân tích và đối diện với những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần mà ông đã lớn lên cùng nó. Trước đây ông luôn tự lừa dối, sống với sự ảo tưởng để quên đi sự thật đau lòng. Nhưng cuối cùng thì ông hiểu chính ông chứ chẳng phải ai khác phải làm cho mình thoát khỏi điều đó. Giờ đây Clint tự hứa sẽ không bao giờ để cuộc sống phải nhiễm màu u ám vì những ảo tưởng của chính mình nữa. Ngay cả khi phải đối mặt với những bi kịch của đời mình, liên tiếp gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, ông vẫn giữ thái độ bình tâm và có cái nhìn sáng suốt vào sự việc. Nhiều năm trước, khi nhận được tin báo rằng cha đang hấp hối, Clint nhận ra rằng đây là cơ hội cuối cùng để ông trò chuyện với cha mình về sự thật bị phủ lấp bao nhiêu năm qua. Ông bay về nhà ở Virginia ngay lập tức. Đó là một trong những điều có ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm được. Không phải tôi muốn cha phải nhìn mọi việc theo lăng kính của tôi chỉ muốn nói cho ông biết điều gì đã xảy ra trong tôi lúc đó để cho ông hiểu rõ hơn về mình. Hai cha con tôi đã nói chuyện với nhau rất thẳng thắn. Cha tôi mất sau đó 3 tuần. Tôi đã đặt ra quyết tâm cho chính mình, nếu gặp điều gì khó nói, tôi thúc ép mình bằng mọi cách phải nói ra. Nếu sợ một điều gì đó, tôi buộc mình bằng mọi cách phải cảm nhận nó. Thời gian đầu thực hiện được điều này là rất khó, nhưng dần dà tôi thấy tự tin hơn. Tôi là người duy nhất có thể tìm ra câu trả lời cho chính tôi. Tôi biết tôi là người duy nhất hiểu điều gì cần cho bản thân tôi. Nếu muốn sống hạnh phúc, trước tiên tôi phải sống thật với chính mình. Sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật, không thể che lấp, ngụy trang hay thay đổi được nó. Nó càng hiện rõ hơn khi chúng ta cố gắng tìm cách che giấu hoặc làm lu mờ nó. Khi sự thật bị che giấu, nó lớn dần lên, dồn nén, tập hợp nguồn năng lượng lại, chờ đến ngày bùng phát và làm nổ tung tất cả mọi thứ. Emily Zola. Sức mạnh của sự thật. Trung thực bao giờ cũng tốt, ngay cả trong những trường hợp khó nói nhất. Sống thật lòng với nhau làm cho các mối quan hệ thêm mật thiết và bền vững. Che đậy sự thật chỉ làm cho cuộc sống của bạn thêm nặng nề và gây ra tình trạng căng thẳng cho cơ thể, mệt mỏi tinh thần, hủy hoại các mối thân tình, làm tiêu hao sinh lực và khô héo tâm hồn. Jackie, một người thợ sửa xe lâu năm, luôn đặt sự thành thật với khách hàng lên trên, và đó chính là yếu tố cơ bản góp phần tạo nên sự nghiệp của ông. Tôi không bao giờ lừa dối khách hàng và tôi hài lòng với công việc của mình. Tôi cảm thấy vui và khách hàng tôi cũng vui vì biết rõ con người tôi nên họ luôn quay trở lại với tôi. Sự thật như là những hòn đá cuội nằm sâu dưới đáy hồ. Khi mặt hồ tĩnh lặng và trong suốt, ta mới nhìn thấy hình dáng và sắc màu của nó qua làn nước trong xanh. Hãy để cho tâm hồn bạn tĩnh lặng và trong sạch như mặt hồ kia, bạn sẽ sáng suốt để nhìn ra sự thật. Con người bẩm sinh là nghệ sĩ. Dù ở đâu, bằng cách này hay cách khác, con người cũng đều mong muốn đưa cái đẹp vào cuộc sống của mình. Maxim Gorky. 10. Vòng quay của bánh xe hạnh phúc. Liệu bánh xe hạnh phúc có kết thúc ở việc chúng ta có dám sống trung thực với chính mình và với mọi người hay không? Dĩ nhiên là không. Như tất cả những vòng tròn khác, đây chỉ là một mắt xích trong chuỗi chuyển động không ngừng. Những lựa chọn đó được lèo lái bởi ước muốn hạnh phúc, chúng luân chuyển và tương tác lẫn nhau, cái này nói cái kia, không có điểm dừng. Với 9 điều lựa chọn trên, bạn sẽ khám phá hay cảm nhận từng điều một và chúng sẽ giúp bổ sung cho nhau để đem đến cho bạn một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Khát vọng hạnh phúc và các lựa chọn còn lại giống như mặt trời và các hành tinh quay quanh nó không ngừng nghỉ. Giống như mặt trời, khát vọng hạnh phúc là trung tâm lèo lái và điều khiển 8 lựa chọn kia, giữ chúng trong quỹ đạo bằng sức mạnh của lực hút. Nhờ sự chuyển động đồng bộ giữa các hành tinh và mặt trời mà trái đất, phần nhỏ bé của vũ trụ không bị sụp đổ hay bay tứ tán. Tương tự như vậy, 9 lựa chọn tác động lên nhau để giữ cho cả hệ thống được toàn vẹn. Sự cân bằng của hệ thống sẽ bị phá vỡ khi một trong các lựa chọn có vấn đề. Ví dụ như khát vọng hạnh phúc, trung tâm điểm sẽ mất đi lực hút nếu bạn không thực sự lắng nghe chính mình và thiếu quyết tâm theo đuổi khát vọng. Ý nghĩa của sự cho đi sẽ chạy lung tung nếu chúng ta cho đi mà không biết điều chỉnh sức mạnh của việc sống hết mình và sự trung thực để giữ cho hệ thống được cân bằng. Và giá trị của những thử thách sẽ trở nên hầu như vô hiệu nếu chúng ta không biết nắm bắt thời cơ và nhận ra chân giá trị của cuộc sống. Nếu nhìn bánh xe hạnh phúc theo phép ẩn dụ của hệ thống mặt trời, chúng ta sẽ thấy 9 lựa chọn này giống như một tập hợp bao la của vũ trụ, gồm những thiên hà của sự trải nghiệm, ý chí, quyết tâm và của những cảm xúc thật trong mỗi chúng ta. Môi trường tự nhiên và hệ sinh thái xung quanh cũng có tác động đáng kể đến những lựa chọn của bạn. Ngoài những yếu tố đó, không thể không kể đến chòm sao của sự tin tưởng, sự từng trải và sự cảm nhận về vẻ đẹp tinh thần. Cùng với hệ thống những ký ức, quan niệm, định kiến kết hợp với nhau khiến các lựa chọn của bạn mang tính cá nhân và riêng biệt. Và khi bắt đầu hiểu ra những sắc thái tạo nên một con người hoàn thiện, bạn bắt đầu hiểu và cảm nhận sâu sắc đâu là điều sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn. Bất kể hoàn cảnh có thể khó khăn đến mức nào, nhưng các lựa chọn này khi được kết hợp với nhau sẽ tỏa ra những tia sáng rực rỡ, ấm áp và bình yên cho những người biết điều khiển vòng quay của bánh xe này. Đó chính là cảm giác hạnh phúc. Kay Greene, người mà chúng ta đã gặp từ đầu và cuộc đời của cô được đan xen trong quyển sách, và Hiroshi, người đã truyền lại niềm khát khao học hỏi đến những nhân viên của mình để giúp họ có một cách nhìn và một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cả hai đều là những minh họa cho sức mạnh của sự kết hợp 9 điều lựa chọn trên để tìm hạnh phúc cho chính mình.
Tìm thấy niềm vui đích thực. Câu chuyện cuộc đời Kay Greene, phần 4.
Giờ đây, khi đến thăm phòng dạy múa của Kay Greene, bạn sẽ thấy một hàng chữ lớn trên lối vào. Bạn có thể sẽ tìm thấy niềm vui nơi đây. Phòng dạy múa của cô có một đội ngũ hơn 30 giáo viên và trên 500 học viên mỗi tuần. Điều gì đã đưa cô đến thành công như vậy? Để có cuộc sống hạnh phúc như hôm nay, tôi cống hiến hết sức mình cho công việc mà tôi yêu thích và tôi luôn tạo cơ hội để người khác cũng được như vậy. Kay Greene vẫn còn nhớ rõ những tháng ngày u uất vì không tìm thấy niềm vui đích thực trong quá khứ, nên giờ đây sự thanh thản trong tâm hồn là điều mà cô trân trọng nhất. Mới đây, Kay Greene lại phải vượt qua một thử thách về tinh thần, một cơ hội giúp cô hiểu cuộc sống hơn. Phòng múa của Kay Greene làm ăn phát đạt. Ở tuổi 47, cô đã làm được điều mình thích và cô đang ôm ấp ước mơ trở thành nhà vô địch giải khiêu vũ quốc gia. Sau bao năm trời luyện tập, cô và bạn nhảy của mình, Michelle, đã diễn rất ăn ý với nhau và dường như không có gì có thể ngăn cản họ bước lên đài vinh quang. Họ đã trở thành những nghệ sĩ thực thụ khi kết hợp những kỹ thuật điêu luyện với khả năng phi thường để phô diễn cảm xúc, vẻ đẹp và sự tao nhã trên sàn nhảy. Họ đã được chọn vào danh sách 10 cặp nhảy đẹp nhất trong cuộc thi quốc gia. Nhưng một ngày kia, Michelle cho biết anh sẽ bắt cặp với bạn nhảy mới là Mel, một giáo viên trong phòng múa này. Kay Greene tâm sự. Đó quả là một cú sốc lớn đối với tôi, cơ hội duy nhất để tôi hoàn thành ước mơ đã tan biến. Tôi phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Ở tuổi tôi thì không còn cơ hội có thể bắt đầu lại với một bạn diễn mới được. Kay Greene phải đấu tranh với chính bản thân mình để thoát khỏi nỗi thất vọng và suy sụp về tinh thần. Cô không biết phải bám víu vào đâu để lấy lại niềm tin. Thế là cô để cho cảm xúc cứ thế tuôn trào, chảy tràn và thấm đẫm tâm hồn mình cho đến khi bình tâm lại. Khi sự tiếc nuối dần nguôi ngoai, Kay Greene bắt đầu tìm hiểu và nhìn thẳng vào sự việc. Cô rút ra được nhiều bài học về sự cộng tác, về sự ràng buộc của cô với người bạn nhảy và về những điều cô tự cam kết với mình. Sự trải nghiệm này mang lại cho cô cơ hội để suy ngẫm về tình yêu cô dành cho nghệ thuật khiêu vũ và tầm quan trọng của cuộc tranh tài đối với cuộc đời cô. Cô phân vân không biết mình phải nên hành động như thế nào trong hoàn cảnh này. Oán trách bản thân có giúp cô giải quyết điều gì hay không? Trừng phạt Michelle hay May hay đuổi cả hai ra khỏi chỗ làm có phải là điều cô thực sự mong muốn không? Từ khi tìm được lẽ sống của đời mình, cô biết rằng để được hạnh phúc, Tâm hồn cô phải thanh thản. Cô phải cố quên chuyện này đi và đừng để những điều không mong muốn đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Hãy nhìn mọi chuyện qua lăng kính tươi sáng nhất, bởi đổ lỗi cho Michelle, Mel hay trách cứ bản thân sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Sáng hôm sau, cô kể với Michelle và Mel về những suy nghĩ của mình, đồng thời hứa sẽ hết sức giúp đỡ họ. Cô nói họ cứ sử dụng phòng tập bất cứ lúc nào và bảo đảm rằng vị trí của họ ở phòng múa vẫn không hề thay đổi. Cô động viên và chúc mừng họ, hai nghệ sĩ khiêu vũ đầy tiềm năng, những người đã xem cô là người bạn tốt nhất và luôn trung thành với phòng múa của cô. Catherine chuyển sang tập trung vào việc dạy các em học sinh. Cô làm việc một cách toàn tâm, toàn ý, không gợn một chút cảm giác thất vọng và buồn chán nào. Với các em học sinh, cô luôn tìm thấy niềm phấn khởi và sự say mê. Giờ đây tôi có nhiều thời gian hơn, trước đây tôi đã dành hết cho việc luyện tập và cho cuộc tranh tài. Tôi quyết định sử dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để mở thêm một phòng tập mới, một cơ hội để mở rộng kinh doanh ở cấp độ cao hơn, thử tìm thêm những giới hạn và thử thách mới. Tôi nhận ra rằng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người khác. Ở phòng múa mới, tôi có thể dạy các học viên lớp nâng cao và hướng dẫn những người có cùng ước mơ như mình 20 năm trước trở thành một giáo viên dạy múa. Tôi không giúp đỡ để mong chờ sự đền đáp, tôi có được những phần thưởng còn lớn hơn cả sự trả ơn. Catherine đã chuyển những cảm giác thất vọng và bị tổn thương thành sự cảm thông và chia sẻ. Dù ước mơ đoạt giải trong cuộc thi đã tan tành, nhưng cô vẫn phấn khởi phát triển một phòng múa mới với những mục đích cao đẹp hơn. Nhân viên của cô gồm cả Michelle và Mel đều gắn bó và tận tụy với cô hơn bao giờ hết. Cuối cùng, dám đối diện với sự thật và vượt qua sự thật đó bằng cách sống thật với chính mình đã giúp Catherine vượt qua sự thất vọng. Phản ứng của cô xuất phát từ sự chân tình. Cô hiểu rằng những kỷ niệm thi đấu ngày trước đã chấm dứt, ước mơ trở thành nhà vô địch sẽ không bao giờ thành hiện thực. Cô phải chấp nhận một sự thật, không nên gượng ép Michelle làm bạn nhảy với mình. Catherine đã học hỏi được nhiều điều trong hơn 40 năm qua. Cô đã kết hợp 9 lựa chọn để hôm nay với cô, mỗi ngày là một niềm vui mới. Cô luôn sống hết mình và hạnh phúc với những điều mình đã và đang có.
Cuộc đời còn lại của Hiroshi.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Hiroshi không nói cho chúng tôi biết rằng ông đang ở giai đoạn hồi phục sau cơn bạo bệnh. Không hề nói gì đến tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Hiroshi cởi mở kể lại từng giai đoạn của cuộc sống trong thời niên thiếu của mình và những thành quả kinh doanh mà ông đã đạt được. Một năm sau, Hiroshi đến bác sĩ để khám sức khỏe định kỳ. Kết quả thật đáng buồn, bệnh của ông tái phát và trở nặng hơn. Bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống được khoảng 9 tháng nữa thôi. Lúc mới nghe tin, ông thật sự bàng hoàng. Một lúc sau ông mới bình tâm lại và tâm sự với bác sĩ. Tôi đã sống hạnh phúc suốt những ngày tháng qua. Tôi không làm điều gì để phải tiếc nuối sau này. Giờ thì tôi đang phải đối diện với cái chết. Điều đó thúc giục tôi càng phải làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Hiroshi không hề ảo tưởng hay tìm cách né tránh sự thật. Ông thẳng thắn trao đổi với bác sĩ về những khả năng mà mình có thể lựa chọn. Liệu ông có đi du lịch được không? Khi bệnh trở nặng, ông có đau đớn lắm không? Ông cần phải trải qua những biện pháp chữa trị nào? Khi đã có được cái nhìn tổng quan về bệnh tình và những diễn tiến của nó trong tương lai, quyết tâm phải sống hết mình cho những tháng ngày còn lại nhắc nhở ông ghi lại tất cả những điều ông muốn thực hiện trong 9 tháng tới. Tôi không còn nhiều thời gian, tôi sẽ làm những điều mà tôi thấy là quan trọng và ý nghĩa nhất với mình. Tôi sẽ đến thăm chị tôi, sẽ dành thật nhiều thời gian cho vợ con tôi sẽ đi thăm lại họ hàng và tất cả bạn bè của mình. Hiroshi bắt đầu hoàn tất những việc mà trước đây vì bận bịu công việc, ông chưa có thời gian để thực hiện. Ông bắt đầu đi thăm họ hàng và bạn bè, viết di chúc để lại cho gia đình mình. Hiroshi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết của mình. Ông đón nhận nó như một kết thúc tự nhiên, như một điều tất phải đến. Ông cảm thấy hài lòng và tự hào vì mình đã sống một cuộc sống có ý nghĩa và điều quan trọng nhất là ông đã luôn giúp đỡ mọi người cho đi mà không hề tính toán. Ông thấy mình như một người sắp thực hiện một chuyến đi dài, được nhiều người thương nhớ và luyến lưu đưa tiễn. Hiroshi đã biến khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình thành những ngày tháng ý nghĩa nhất. Ông sẽ chết như thế nào đây? Ông không biết và cũng không thể lập kế hoạch cho cái chết của mình. Tuy nhiên, ông có thể chọn cách ra đi thanh thản nhất. Sau khi chu toàn và đảm bảo cuộc sống cho những người thân trong gia đình, ông tặng hết những tài sản còn lại cho một tổ chức giáo dục do con gái ông quản lý. Món quà của người cha trao cho ông trước khi nhắm mắt, lời hứa sẽ luôn trau dồi kiến thức, sẽ được truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Hiroshi đã bộc bạch lòng mình với mọi người một cách rất chân thật. Lời nói dối nghiêm trọng nhất chính là phủ nhận về cái chết đang gần đến. Đó là điều không nên. Thật sự tôi đang phải đối mặt từng ngày với cái chết, vậy tại sao phải che giấu nó? Không việc gì phải chối bỏ điều đó, dũng cảm đối mặt với cái chết và sống thật với chính mình trong tháng ngày còn lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn là lảng tránh nó. Nhờ thấu hiểu và áp dụng chính điều lựa chọn của bánh xe hạnh phúc mà ông đã làm được điều này. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng Hiroshi thật sự là đang sống những ngày tháng cuối cùng của đời mình rất hạnh phúc. Chẳng lẽ ông không hề cảm thấy buồn khi cái chết đang cận kề sao? Có chứ, nhưng ông hiểu rõ cuộc sống như một chiếc cốc thủy tinh, một phần trống rỗng và một phần có chứa nước cùng tồn tại và song hành với nhau như hai mặt của một tấm huy chương. Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn lại một cuộc đời đầy ắp những niềm vui? Tôi đã sống những tháng ngày tươi đẹp nhất và tôi muốn mình tiếp tục sống như thế cho đến những giây phút cuối cùng.
Điều để lại.
Từ khi bắt đầu cuộc nghiên cứu về hạnh phúc cho đến khi kết thúc, chúng tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban đầu chúng tôi không nghĩ rằng ước muốn hạnh phúc lại tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ trong cuộc đời của mỗi con người đến như vậy. Chúng tôi cũng không nghĩ là chính điều lựa chọn này lại mở ra cho chúng tôi rất nhiều hướng đi mới không định trước. Chúng tôi cũng không dự định tổ chức những buổi tư vấn về lĩnh vực này. Một số công ty áp dụng chính điều lựa chọn này như một cách huấn luyện những nhà lãnh đạo xuất sắc, những người luôn được tin cậy và tôn trọng, biết phát huy năng lực và luôn thấu hiểu nhân viên của mình, những người có khả năng dời non lấp bể bằng thái độ và cách sống đáng nể phục. Chính sự lựa chọn này có thể được xem như một bí kíp, một cẩm nang về cách sống giúp các nhà quản lý có một cái nhìn thấu đáo hơn trong công việc, từ đó giúp mọi người trở nên tích cực hơn và tìm thấy niềm vui, sự hứng thú trong công việc và trong cuộc sống. Và còn có một điều ngạc nhiên thú vị nữa, khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã giới thiệu mô hình bánh xe hạnh phúc với một nhóm các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe. Kết quả thật đáng mừng, bánh xe hạnh phúc đã khơi dậy trong họ sự hào hứng tột độ và triển vọng sử dụng nó để làm cho quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ trở nên tin cậy và cởi mở hơn, tạo thuận lợi cho việc chữa trị bệnh, đồng thời sử dụng bánh xe hạnh phúc về việc điều trị những chứng bệnh liên quan đến tinh thần như chán nản, trầm uất và mở ra triển vọng điều trị theo hướng mới. Bản thân chúng tôi cũng đã nhận được những tác động tích cực, suy nghĩ của chúng tôi về hạnh phúc cũng thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Chúng tôi trở thành những người cha, những người bạn và những người chồng, người yêu lý tưởng. Cách cư xử chuẩn mực giúp chúng tôi nuôi dạy con cái tốt hơn. Chúng tôi xem trọng sự chân thành, thẳng thắn và luôn nhìn vào các mối quan hệ để tìm xem có điểm nào cần cải thiện, đồng thời phát huy những mặt tốt nhất của nó. Tuy nhiên, món quà tuyệt vời nhất là cơ hội được quen biết những con người hết sức tuyệt vời. Chúng tôi có những người bạn và sẽ trân trọng điều đó suốt đời. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn không? Hãy chọn lấy một lựa chọn trong bánh xe hạnh phúc để thử vận dụng vào cuộc sống của mình. Đôi khi chỉ cần phát huy tốt một lựa chọn cũng sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn những thay đổi đáng kể. Đi tìm hạnh phúc cuộc sống là một cuộc hành trình, và như mọi cuộc hành trình, nó sẽ không bao giờ diễn ra như ta mong đợi. Có những lúc, bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách tưởng chừng như vượt sức chịu đựng của mình. Tuy nhiên, giờ đây, bạn đã có bản chỉ đường trong tay. Cuốn sách này có thể xem như kim chỉ nam dẫn đường cho bạn. Bạn sẽ không phải lo lắng, băn khoăn vì sợ lạc lối nữa. Bạn đã biết rằng hạnh phúc là một cảm giác tự tại. Cảm giác đó không đến từ những yếu tố bên ngoài, không ai khác ngoài bạn có thể tạo ra được điều đó. Nó hình thành và phát triển từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, và trên hết nó đòi hỏi bạn phải sống thật với chính mình để lắng nghe tiếng nói của con tim. Hạnh phúc có thể đến với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào, không phân biệt hoàn cảnh, kinh tế hay xã hội, chỉ cần bạn sẵn sàng và quyết tâm. Đừng vội nản lòng, hương hoa mật ngọt đang chờ bạn ở cuối chặng đường. Chúc bạn thành công trong hành trình đi tìm hạnh phúc cho mình.
Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy hạnh phúc.